Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hiệp ý với những suy nghĩ của linh mục Jude Siciliano giọng Đa Minh. Chúa hiện diện trong cộng đoàn biết tha thứ và hiệp thông. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm chứng cho thế giới biết là Ngài vẫn sống mãi với giáo hội. Các thành phần trong giáo hội tiên khởi phải sống thế nào để làm chứng cho người khác biết là họ đang chờ đợi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, cộng đoàn Kitô hữu là nước trời ở trần gian, và đời sống của cộng đoàn và của từng người trong cộng đoàn là hình ảnh chứng tỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở giữa họ, hướng dẫn và quan tâm đến từng người. Nhờ thế, chúng ta không cần bận tâm đến những khó khăn của đời sống cộng đoàn để cố gắng sống trong một cộng đoàn giống Chúa Kitô giữa trần gian. Chúa Giêsu muốn chúng ta tiếp tục đời sống cộng đoàn như những cộng đoàn đầu tiên khi Ngài vừa về trời. Ngài muốn cộng đoàn nên như ngọn đèn sáng để trên cao, như xây thành trên đỉnh núi. Lúc còn sinh thời, Ngài mời gọi các môn đệ sống với nhau, giúp các ông tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Ngài hứa là sẽ sống giữa các ông không chỉ trong lúc còn ở thế gian, mà luôn cả sau này, Ngài vẫn luôn ở giữa các ông trong lúc đi rao giảng thay Ngài. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, ngay từ đầu, Chúa Giêsu được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 câu 23. Và cuối cùng phúc âm cũng nhắc đến lời hứa của Chúa Giêsu là Ngài vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Rõ thật, Chúa muốn chúng ta sống cộng đoàn để nhớ đến Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ ở nhà cầu nguyện, sống đức tin riêng biệt. Nhưng Ngài muốn những người Kitô hãy cùng sống, cùng thờ phượng, để danh sáng ngời của Ngài đến với những người chung quanh. Và có cách nào hơn để chứng tỏ một cộng đoàn là ánh đèn chói sáng của Chúa Giêsu, là cách tha thứ cho nhau và giúp đỡ nhau trong một cộng đoàn? Chúa Giêsu nói đến sự tha thứ như vậy để giữ cộng đoàn sống động mãi đến ngày Ngài trở lại. Nếu nhân đức thứ tha là bản tính của cộng đoàn chúng ta, thì đó là điều Chúa Giêsu ao ước như xây một thành trên đỉnh núi, một tia sáng soi đến các dân tộc. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy cộng đoàn phải biết tha thứ chứ không phải trả thù. Ngài dạy tha thứ là một hành vi có tính liên tục và kiên trì. Sự tha thứ bắt đầu giữa hai bên, rồi có hai hay ba người làm chứng, đem đến trước cộng đoàn, và rồi tất cả cộng đoàn được mời tham dự vào việc tha thứ. Cách tha thứ mà Chúa Giêsu dạy diễn tả sự hợp nhất của một cộng đoàn. Ngài cũng nói lúc cầu nguyện chung với nhau là sự hợp nhất cộng đoàn. Ngài nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho các đấng bản quyền, cho những người có nhiệm vụ dạy dỗ lời Chúa cho chúng ta. Họ là những linh mục, giáo sĩ, những người dạy giáo lý, những nhà thần học và các giáo lý viên, v.v. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những thành phần trong gia đình, cho cha mẹ, anh chị em, bà con, cô bác, các bạn hữu, cho tất cả mọi người được biết tha thứ cho nhau và sống hiệp nhất với nhau. Lạy Chúa, xin hãy giúp mọi người chúng con biết tha thứ cho nhau và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Amen.
Vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân trên cho trần gian.